con đường Chúa,
hãy con đường Chúa
mở lối Ngài đi,
mở lối Ngài đi,
thung lũng đồi cao hãy san cho bao,
hãy san cho bao,
hãy mở lòng ra,
hãy mở lòng ra,
sẵn sàng đón Chúa,
sẵn sàng đón Ngài,
và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Hãy dọn đường Chúa,
mở lối Ngài đi,
mở lối Ngài đi,
cùng lũng đồi cao hãy san cho bao,
hãy san cho bao,
hãy mở lòng ra,
hãy mở lòng ra,
sẵn sàng đón Chúa,
sẵn sàng đón Ngài,
và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phong Siêu Philato làm tổng trấn miền Giu-đê, Herode làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iturei và Trachonit, Lysinia làm tiểu vương miền Abilene, Khanan và ông Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gioan con ông Zacaria trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Giô-đăng, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, xỉa lối cho thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lùi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mùa vọng không phải là mùa của sự khóc lóc, không phải mùa của sự buồn bã, mà phụng vụ mùa vọng luôn cho thấy là có tia sáng, có ánh sáng chiếu soi từ trong đường hầm, cuối đường hầm. Cho nên anh chị em chúng ta không biết những người đang sống ngày hôm nay có cái háo hức, có cái tâm tình như chúng tôi ngày xưa còn bé, mỗi lần mà nghe đến mùa vọng thấy nó hơi lạnh lạnh, rồi nghe trời cao hay đồ sương xuống và ngàn mây, tự nhiên có một cái gì đó nó làm cho mình hồi hồi hộp hộp, háo háo hức hức, hớn hớn hở hở, mong mong chờ chờ. Cho nên khi chúng tôi làm chương trình điểm hẹn Chúa Nhật 4 tuần mùa vọng, anh chị em biết điểm hẹn Chúa Nhật thì chúng tôi thường đưa ra những câu chuyện, những chuyện tình của một người nam, một người nữ, có khi thì người ấy ở Việt Nam, có khi người ấy ở nước ngoài, và mỗi tuần thì dẫn anh chị em đi một nước, cũng có dịp để anh chị em tìm hiểu về đất nước ấy, về con người, về đất nước, về những danh lam thắng cảnh. Có đứa nó bảo biệt, con chả cần phải đi du lịch đâu hết, cứ ở nhà mỗi tuần đi nước, nhớ được bằng đó địa danh, những cái danh lam thắng cảnh, con người của đất nước đó là cũng thấy sướng rồi. Thưa anh chị em, và trong câu chuyện đó thì có nhiều hư cấu, nhiều tình tiết, làm sao phải kết nối được với chủ đề rồi đưa vào tin mừng và lòng trong lòng Chúa thương xót, lại là những chuyện tình của những con người từ nước này nước kia, có nhiều cái mà phải ráp nối móc xích lại với nhau, rồi phải có thơ, rồi phải có nhạc, rồi có kết thúc như thế nào nữa. Khi suy nghĩ vậy thì chúng tôi bàn bây giờ mình làm chủ đề gì bây giờ trong mùa vọng này. Mấy bạn nói chà, mùa vọng mình làm chờ đi. Và chờ sao? Chờ 1, chờ 2, chờ 3, chờ 4. 4 tuần chờ, 4 tuần mong, 4 tuần đợi, chờ, 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 chờ trong niềm hy vọng để gặp được người yêu. Không biết bao giờ thì gặp, biết gặp khi nào, gặp ở đâu không biết. Các bạn cứ chịu khó theo dõi từng tập một. Bây giờ là hôm nay sang tập 2 rồi, chờ 2 rồi. Thì thưa anh chị em, cái khao khát, cái mong chờ ấy giống như là những người nghèo khó đang mong chờ cái ánh sao. Người đói thì mong chờ cái gì? Người khát mong chờ cái gì? Thì bạn biết rồi. Bạn đang rách rưới, bạn mong chờ cái gì? Bạn đang tù đầy thì bạn mong chờ cái gì? Bạn biết rồi. Và bạn đang yêu thì bạn đang mong chờ cái gì? Bạn biết rồi. Đang ngồi trong nhà tù thì bạn mong cái gì? Thì chúng ta cũng thấy. Cho nên mỗi người có cái khát, cái mong, cái đợi, cái chờ. Nhưng mà trên hết mọi sự là ta mong chờ ai? Để làm gì? Mong chờ đấng mà trong bài đọc một sách Baruch nói rằng là hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu. Mong chờ đấng ấy, đấng đến mà cất đi cái áo tang khổ nhục và mặc cho ta ánh vinh quang, không phải là vinh quang của những ngọn đèn này đâu. Có anh bạn bảo cha cha, giờ mình giăng mấy cái đèn lên nó chạy chạy, bảo từ từ, đang mùa vọng đèn đèn chớp chớp cái gì, từ từ đi. Để nào Giáng sinh rồi giăng. Đang có studio, phòng thu âm, phòng thu hình ở đâu vậy? Ở trong phòng tôi chứ đâu, không mấy mét vuông thôi, dẹp hết giường chiếu bàn ghế đi rồi lấy màn che lại, cũng làm thành cái phòng vậy, cũng thu âm, cũng thu hình vậy. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình khao khát, mình mong chờ cái gì ấy, thì mình tìm mọi cách để mình thực hiện được điều đó. Cũng giống như là chúng tôi khao khát mong chờ được đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa, thì bằng mọi cách, audio, video, những phương tiện truyền thông nào có thể được, tất cả những gì có thể được để nói, để loan, để báo cho người khác biết về đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Như là Gioan ngày hôm nay khi mà xuất hiện trong hoàng điện, thì ông đi khắp vùng ven sông Giô-đan để mà rao giảng cái gì? Vì vai trò sứ mạng của Gioan là đi dọn đường cho đấng cứu thế đến, là vị tiền hô. Cho nên Gioan rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Đó là nội dung rao giảng của Phao Gioan. Rao giảng để người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Xin lưu ý anh chị em, phép rửa của Gioan ở đây không phải là phép rửa tội, không phải là bí tích rửa tội, một trong bảy bí tích. Bí tích rửa tội là để tha tội tổ tông cho những trẻ mới sinh và tha những cả tội tổ tông và tội riêng cho những người lớn khi họ đã nhận bí tích rửa tội. Thì cả những tội riêng của họ lúc họ rửa tội được tha hết. Rồi sau đó nếu họ tái phạm thì họ có lãnh nhận bí tích rửa tội nữa hay không? Không. Bí tích rửa tội chỉ lãnh một lần duy nhất trong cuộc đời mà thôi. Đã rửa tội rồi thì ghi một dấu ấn, ấn tích không thay đổi đến chết. Dù rằng sau này anh có chối đạo, dù rằng sau này bà có bỏ đạo, cô có đạp lên thánh giá, nếu mà cô sám hối, anh sám hối, bà sám hối ăn năn, có cần rửa tội lại nữa hay không? Không. Lúc đó chúng ta đi lãnh nhận bí tích giải tội. Vậy thì anh chấm nắm vững để người khỏi lẫn lộn là phép rửa của Gioan chứ không phải là phép rửa tội của Gioan. Và Chúa Giêsu cũng đến lãnh nhận phép rửa của Gioan. Thì phép rửa của Gioan cho người ta tỏ lòng sám hối rồi để được ơn tha tội. Nếu không sám hối thì có dìm bao nhiêu thì dìm, có rửa bao nhiêu thì rửa, tội cũng không được tha. Cái quan trọng là có lòng sám hối trong đó. Và sám hối là sao? Sám hối là sao? Sám hối là nhìn nhận con người của mình. Nhìn nhận thấy con người của mình. Bây giờ chúng ta đang tĩnh tâm. Anh chị em xin Chúa trong những tuần tĩnh tâm này, xin ánh sao lòng thương xót Chúa, xin Thánh Thần Chúa chiếu soi vào cõi lòng u tối của chúng con, để chúng con nhận biết con người thật của mình. Có nhiều khi xưa giờ ta sống toàn là sống ảo, sống giả, sống tưởng. Đêm qua, mãi 12 giờ đêm, hơn, có người bên lúc gọi điện thoại nói, cha hãy ra cầu nguyện cho con thấy bối rối quá. Và bối rối chuyện gì? Bảo con thấy con lãnh nhận được nhiều ơn lòng thương xót Chúa quá mà con bất xứng quá, con thấy con bối rối, con tội lỗi quá. Rồi sao? Vì con lo lắng sợ hãi quá. Tôi nói, coi chừng đó là cám dỗ của ma quỷ. Vì cứ nghĩ rằng là mình phải đạo đức cơ, mình phải tốt lành cơ. Ma quỷ nó bảo mày tội lỗi lắm, mày không có đáng gì đâu, Chúa không có tha thứ cho mày đâu, không có thương với xót gì đâu. Và chúng ta cứ phải nghĩ rằng là mình phải đạo đức, mình phải tốt lành, phải xứng đáng rồi Chúa mới ban ơn. Có phải như thế không? Không. Chúa ban ơn cho mình là một tình yêu, lòng thương xót Chúa ban là vô điều kiện. Mình có nhận hay không nhận, mình có muốn hay không muốn, chứ không phải là mình đạo đức hay không đạo đức, thánh thiện hay không thánh thiện. Cho nên ta hay bị cái cám dỗ là mình phải đạo đức, mình phải thánh thiện thì mình mới xứng đáng đón nhận lòng thương xót Chúa. Hoặc là con lãnh nhận nhiều ơn lòng thương xót Chúa mà con thấy con bất xứng, con thấy con tội lỗi quá. Vậy thì con muốn con làm cái gì? Con muốn con phải đạo đức à? Con muốn con phải thánh thiện à? Con muốn con phải ngon à? Thì lúc đó con mới xứng đáng lãnh nhận ơn lòng thương xót Chúa à? Lúc đó Chúa mới ban ơn là không. Con tội lỗi đó, tôi bất xứng như vậy đó mà Chúa vẫn ban ơn cho tôi đó. Nói với ma quỷ như thế. Đúng, tao tội lỗi, tao bất xứng, tao khốn cùng. Như là Faustina nói, con khốn cùng tội lỗi quá. Faustina cũng bị ma quỷ nó cám dỗ như vậy, không xứng đáng. Chúa nói là cái khốn cùng của con dâng hết cho ta đi. Nhưng mà con tội lỗi quá. Tội lỗi của con cho dù có bằng tội lỗi của cả nhân loại cộng lại cũng không sánh gì với lòng thương xót của ta. Đem lên bàn cân tội của con nghĩ là nó nặng lắm, nó nặng, lòng thương Chúa rồi như vậy. Không, lòng thương xót Chúa vẫn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Mình nói với ma quỷ như vậy, tôi nói với người chị em đó, nói với người anh em đó, Nói với những người mà lúc nào cũng con thấy con tội lỗi, con bất xứng, mà Chúa lòng thương xót ban ơn xuống cho con. Đúng. Và phải hallelujah tạ ơn Chúa, dù con tội lỗi như vậy, dù con bất xứng như vậy, dù con khốn cùng như thế, mà Chúa vẫn thương, Chúa vẫn ban ơn cho con. Vậy thì thưa anh chị em, khi mình sám hối, mình nhận thật con người của mình như thế, đó là cái ơn huệ Chúa ban. Không phải nhận thấy con người tội lỗi của mình bất xứng rồi thì mình không còn cách nào khác rồi, thôi thua rồi, thôi tiêu rồi, đó là lọt lưới của ma quỷ đó. Mà cứ tiêu rồi, không có cái gì là tiêu hết. Cái Chúa là đứng nhiều lòng thương xót mà, cái cây sậy nó đã bị gãy rồi, không đành đập cho nó nát luôn cho rồi. Không, cái tim đèn này, nó còn đang leo lắt này, không có thổi phù cho nó tắt luôn. Và đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Không phải là sắp hư mất hay là đang hư mất, mà là đã hư mất. Vậy thì chúng ta đừng có bao giờ để cho ma quỷ nó cám dỗ mình là mình tội lỗi, mình bất xứng, không còn hy vọng gì nữa. Mùa vọng này là mùa của niềm hy vọng. Mùa gây lại niềm hy vọng, mùa để cho ánh sao nó được bừng lên cho những kẻ khó nghèo, những người đang nằm trong bóng tối của sự chết, của tội lỗi. Vậy thì, lời đáp giảng của Gioan ngày hôm nay, lời mời gọi là hãy sám hối. Sám hối là nhận biết con người thật của mình. Và nhận biết con người thật của mình, đó là sửa lối cho thẳng để người đi. Nhận biết con người thật của mình, đó là dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mà nói thật ra thì Chúa đã dọn sẵn con đường lòng thương xót cho mình rồi. Chúa đã đi trước rồi. Chúa đi trước rồi. Ơn cứu độ đã có sẵn rồi. Lòng thương xót luôn luôn là muốn tuôn trào rồi. Chỉ cần Chúa nói ta cho ngươi một cái bình mang tên là tín thác. Lòng tín thác càng lớn bao nhiêu thì ơn phúc càng tuôn trào. Chúa đã làm hết mọi sự cho ta rồi. Chúa đã dọn sẵn hết cho ta rồi. Có điều là Chúa để cho ta tự do. Này, đi không? Con đường đó là sao? Biết đường đó như thế nào? Con đường có tên là gì? Con đường có tên là lòng thương xót. Con đường nó như thế nào? Ta đi rồi mà. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ngươi không tin hay sao? Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Vậy thì cứ đi vào con đường ta đã đi. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua? Con đường nào? Con đường nào? Con đường tình Chúa dành cho con là con đường khổ giá, con đường khốc khuyển, con đường gập ghềnh. Đi vào con đường đó, thung lũng phải lấp cho đầy. Thung lũng là cái lòng tham lam của mình, lấp cho đầy. Lấy gì mà lấp cho đầy được lòng người, thưa anh chị em? Ta gọi là gì? Túi tham không đáy. Này, giờ sao rồi? Dạ thưa cha, Chúa ban cho con cái này làm ăn đỡ lắm. Có được cái gì rồi? Dạ thưa cha, con đang có 2 công ty, với lại 3 cái dự án, mỗi dự án 100 tỷ. Với mấy căn nhà đảo Phú Quốc, 2 cái Phú Mỹ Hưng, cái quận 2, cái quận 7. Úi giời ơi, sao đủ chưa? Thưa cha, năm nay cha cầu nguyện cho con, còn còn mấy cái dự án nữa, mỗi dự án phải 200-300 tỷ. Rồi đêm ở nhà nào? Thì có tuần con ở nhà Phú Mỹ Hưng, rồi tuần sau con ở đảo Kim Cương, rồi tuần sau con đi về quận 7. Sao khổ quá vậy? Khổ quá, tội nghiệp quá. Không có ăn cư lạc nghiệp. Vì nhà nào cũng đẹp, nhà nào cũng sang. Bỏ nhà này thì tiếc nhà kia, cho nên mỗi tuần ở nhà. Hóa ra thành kẻ lang thang không nhà. Còn tôi, anh chị em chúng ta, mỗi người có được cái mái nhà che mưa che nắng là được rồi, đúng không? Mơ gì nữa không? Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13? Em ước mơ, xong rồi lại, em ước mơ mơ gì tuổi 13, tuổi 14? Xong rồi lớn lên, em ước mơ mơ gì tuổi 15, tuổi 16? Có người hỏi tôi, vậy cha sao? cha ước mơ mơ gì tuổi 65, 66. Cứ mơ, cứ ước, có bao giờ mình đầy đâu. Vậy thì hãy để cho Chúa lấp đầy cái lòng tham lam vô độ của mình bằng lòng thương xót của Chúa. Chỉ khi nào mình cảm thấy rằng có Chúa là được rồi, có Chúa là đủ rồi, có Chúa là ngon rồi, đòi gì nữa ông kia ơi. Mà cứ chạy hết chức này đến chức kia, rồi hết địa vị này tới địa vị nọ, chạy hoài thấy tội quá. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ta chạy vòng vòng, ta chạy vòng quanh, chỉ thấy sông rộng rộng, chỉ thấy sông chập chờn. Chạy vòng vòng, chạy vòng quanh, mình không có cái gì lấp được đầy cái lòng mình. Mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Núi đồi đó là cái cao ngạo của mình, là cái tôi của mình, thưa anh chị em. Bạt thấp được cái đó, mình bạt được không? Bạt được không? Anh bạt thử coi. Rồi nó còn bạt được cái cha. Anh mà bạt được, thứ anh mà bạt được, chẳng nghĩ sao con không bạt được. Đó, đó, thấy chưa, anh thấy không? Tôi vừa mới chọc cái là anh nổi sung rồi cáu lên, mà anh bảo anh bạt được cái gì? Đó, mới thử cái là nổi điên lên. Thế cha, cái này con tĩnh tâm ánh sao lòng thương xót Chúa. Con thấy con đạo đức rồi, con thấy con sửa mình rồi, con thấy con ngon rồi. Ngon thật không? Chị mà ngon cái gì? Thứ chị mà ngon gì? Sao cha nói con như thế? Cha sỉ nhục con như vậy? Đó, chị thấy không? Vừa mới thử tí đã nổi tự ái lên rồi. Càng tu khi càng tự ái bạo, càng cao danh vọng, càng địa vị cao, những người quyền cao chức trọng là những người tự ái. Mà đụng vào tự ái của những người đó mình chỉ có chết. Những cái người thấp cổ bé miệng, họ cũng có tự ái nhưng mà không làm gì được, cái chịu thôi, đúng không? Anh mắng cấp dưới thì anh là cấp trên thôi. Anh thử ngang với nó coi, mắng nó coi nó sợ anh không? Hoặc anh dưới nó coi, anh mắng nó coi nó đạp anh chết chắc đấy chứ, có phải không? Cho nên những người càng cao danh vọng, càng chức tước địa vị, được nhiều người kính cẩn, thì những người đó là càng người huy tự ái cao nữa. Vì thế mà núi đồi đó bạt cho thấp, Chúa làm thôi. Một Phaolô tèn 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 tèn, ngựa phi đường xa, xách gươm đi, thanh gươm yên ngựa đi, để mà những người tin vào Đức Giêsu đang cao ngạo vô cùng, cái rầm té ngựa, ngã ngựa, đó mới tỉnh ngộ ra. Lúc đó tất cả cái mà Phaolô bảo tôi hãnh diện coi là rơm rác so với cái lợi là biết Chúa Kitô, Chúa của tôi. Lúc đó Phaolô không còn ai mà không đạo đức như tôi, ai mà không giữ luật như tôi, ai mà không là người Pharisee mà đàng hoàng đầy đủ như tôi, như tôi, như tôi, như tôi. Nhưng mà bây giờ Phaolô coi đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Và lúc trước Phaolô nghĩ rằng mình làm được mọi sự do mình, nhưng mà bây giờ tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Cho nên xin Chúa cho anh chị em mình trong những ngày tĩnh tâm này bớt tự ái đi chút. Chạm vào cái gì chứ chạm cái tự ái là khó nhất, đúng không? Chậm vào cái tự ái ấy, là không cho cái gì nữa. Đang tính chương trình ánh sao cho kẻ khó nghèo, tính gửi cha trăm phần quà cho những người vùng sâu vùng xa, những người dính Covid. Đang tính như thế vui vẻ, nhưng mà cha cho con đọc sách thánh lễ nửa đêm. Chị mà đọc cái gì? Để cho người khác đọc chứ chị cái gì chị cũng dành hết. Những cái lễ lớn là tôi có phân mặt chị không à. Riết người ta bảo là chưa biết, cứ thấy lễ lớn là biết ai đọc sách thánh rồi. Như người bảo là có số má. Cha nói cái gì vậy? Cha nói cái gì? Cha nói 100 phần quà cúp luôn vì không cho đọc sách thánh. Có không? Có không? Thì đưa anh chị em, cái núi đồi mà bạt cho thấp đó không có ai bạt được đâu. chỉ có Chúa làm thôi. Quyền năng lòng thương xót Chúa. Để cho biết bao nhiêu những người mà cao ngạo, tự mãn, Chúa hạ bệ hết tất cả những người đó. Trong kinh Magnificat, hạ bệ kẻ quyền thế, nâng cao người thấp hèn lên. Chúa làm. Và khúc quanh co thì uốn cho ngay. Cái quanh co, con người mình ít ai thật, trung thực lắm. Nó bảo thôi cha ơi, cha cứ nói hoài, thật thà thì thua thiệt. Lươn lẹo lại lên lương. Cha có thấy người nào thật thà mà có được cái gì không? Những người mà cứ thích nói thẳng, nói thật rồi chỉ có chết lỗ thôi. Thiệt thòi lắm. Cha cũng lo mà giữ mồm giữ miệng, họ khuyên tôi. Giữ mồm giữ miệng, nói thì nói chung chung thôi. Nói đại khái lý thuyết trên trời gì đất thôi. Còn đừng có nói đụng đến ai hết rồi mang vạ vào thân. Tôi nói vậy thì thà đừng nói. Nói chung chung thì thà đừng nói. Nói trên trời dưới đất thì thôi, đóng cửa đi ngủ cho nó sướng. Nói phải vào chính những vấn đề, cốt lõi những vấn đề nhức nhối. Nhắm mổ xẻ như là khối u. Thôi bác sĩ để em ôm khối u này về đi. Thì bà muốn tôi chữa hay không muốn? Dạ muốn chữa. Muốn khỏi không? Dạ muốn khỏi. Thì để tôi mổ khối u này. Thôi thôi mổ đau lắm thôi. Kệ đi. Muốn khỏi không? Muốn khỏi. Mổ không? Dạ không mổ. Làm gì được. Thì tính tâm cũng vậy. Tính tâm này anh chị em mình chúng ta coi lại thử coi lại Chúa. Cái quanh co. Trong con uốn cho ngay dùng con cái đi. Co thì nói có. Không thì nói không. Thêm điều bị đặt là bởi ma quỷ mà ra. Chúa giúp con chúc đi Chúa. Chứ còn con là cứ vì có lợi con là con nói à? Bất kể biết đúng sai. Cứ thích nói là con phàn. Bất kể người ta có đau có buồn kệ. Không nghĩ đến cái thiệt hại lợi hại cho người khác. Mà chỉ nói để cho thỏa mãn cái đã nê mình thôi cũng không xong rồi. Xin Chúa giúp con đi Chúa. Và cho con đối xử với nhau một cách trung thực, thẳng thắn và thành thật đi Chúa. Và cuối cùng là lồi lõm thì san cho phẳng lại. Những cái lồi lõm, những cái giận hờn, những cái ganh tức, ganh tị nó lồi lõm, tranh hơn tranh thua, chỗ cao chỗ thấp, được nhiều được ít, những cái đó san cho nó phẳng lại. Trong lòng thương xót Chúa có gì là hơn thua đâu. Rao giảng lòng thương xót Chúa mà còn đi tranh hơn tranh thua làm cái gì thì được ích lợi gì. Rao giảng lòng thương xót Chúa mà còn dành phần nhiều phiệt phần ít thì có lợi chí. Mà có làm không có được. Đúng. Vì thế mình mới cần tĩnh tâm chứ. Tĩnh tâm để thấy như vậy. Và thấy sự bất lực của mình. Thấy sự bất toàn của mình để lạy Chúa. Xin Chúa đổ đầy quyền năng và lòng thương xót trên con, để con lấp đầy những ham muốn của con, để con bạt đi những cao ngạo như tự ái của con, để con uốn thẳng cõi lòng quanh co, thiếu thành thật, thiếu trung thực của con, và để con những cái lồi lõm, những cái giận hờn, những cái ganh tức được san bằng đi. Xin Chúa giúp chúng con. Như thế, thì như Phaolô nói, tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay anh em đã góp phần vào việc rao giảng tin mừng. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Chúa quang lâm. Đấng đã bắt đầu công việc thì sẽ đưa đến chỗ hoàn thành. Chúa đã mời gọi tôi, ông bà anh chị em. Công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa. Ta đã bắt đầu, ta đang làm. Không biết là ngày mai tương lai nó như thế nào. Công việc nó sẽ ra sao, không ai biết. Nhưng mà tin chắc chắn rằng Chúa đã bắt đầu khởi sự công việc này thì Chúa sẽ hoàn thành. Vì Chúa nói với Faustina rằng đây là công cuộc của ta. Và chắc chắn nó sẽ đi đến chỗ hoàn thành bất chấp mọi khó khăn trở ngại, bất chấp ma quỷ vùng vẫy phục tìm mọi cách cản phá, và ngay cả nó dùng bàn tay đạo đức của con người cản phá công cuộc đó, thì chắc chắn công cuộc ấy sẽ đi đến chỗ hoàn thành trong đúng chương trình của ta. Những gì trong thánh ý của ta thì không hề thay đổi, không thay đổi theo ý của con người, không thay đổi theo hoàn cảnh, không thay đổi vì những trở ngại. Thôi cha, vì nó khó khăn về thôi hay mình nghỉ đi. Có nhiều người khuyên tôi lắm, tội nghiệp cha quá, cha cứ hết chỗ này hết chỗ kia, làm lại bị phá, làm bị phá rồi, bị dập, bị vùi, bị đủ thứ tai tiếng mà đủ mọi thứ. Thôi cha, nghỉ cha. Tôi cũng muốn nghỉ lắm chứ. Anh muốn nghỉ không? Mệt anh muốn nghỉ không? Đói anh muốn ăn không? Khát anh muốn uống không? Bản năng tự nhiên tụng như thế thôi. Nhưng mà tôi nhìn lên thánh giá Chúa, nhìn vào tấm hình lòng thương xót Chúa. Chứ mà nếu con không làm giờ, ai làm giờ? Nếu con không nói về lòng thương xót Chúa thì ai nói đây? Và ta khao khát, người ta càng biết đến lòng thương xót của ta bao nhiêu thì ta càng vui mừng bấy nhiêu. Vì ta có dịp để ban ơn cho họ, và ta muốn ban ơn nhiều chứ không muốn ban ơn ít. Vậy thì thưa anh chị em và các bạn, Chúa đã khởi sự công cuộc ấy nơi mỗi người, và Chúa sẽ kết thúc chắc chắn như vậy. Khi nào và như thế nào, phó thác cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Anh chị em hỏi, vậy thì ốc đảo lòng thương xót Chúa đã bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi chứ. Khi mình có cái ước mơ, có suy nghĩ là đã có bắt đầu rồi, phải không? Và đó là công cuộc của Chúa thì Chúa sẽ làm cho đến hoàn thành. Tôi tin chắc chắn như vậy mà. Một ngày nào đó anh chị em nghe thông báo, xin mời đến dự buổi tĩnh tâm chia sẻ cầu nguyện tại ốc đảo lòng thương xót Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Chúa đã bắt đầu, Chúa sẽ hoàn thành công cuộc đó. Lạy Chúa Giêsu, xin đến với chúng con, xin quyền năng và lòng thương xót Chúa uốn nắn sửa chữa con người tội lỗi yếu đuối của con, của chúng con, lấp đầy những ham hố, ham muốn, san bằng những cao ngạo, những kiêu căng, những tự ái, uốn nắn những quanh co, những giả dối, những lươn lẹo, và lấp đầy những tị hiềm, ghen ghét, ganh tị. Xin Chúa đến với chúng con.
Thưa cha, con là Hằng Nguyễn, con tên thánh là Rosa, con ở giáo xứ đền thánh Giuse An Bình. Con giáo xứ đền thánh Giuse An Bình ở giáo phận Long Xuyên. Dạ, con mới được ơn mới toanh toanh toanh.
Mà... Thôi bà ơn mới toanh toanh toanh, mà chưa đây làm cho cái toanh 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 cho tôi. Bây giờ con có ơn mới toanh toanh toanh.
Thưa cha, khoảng độ ngày 20 tháng 10, con trai con là 26 tuổi. Nó điện về cho mẹ, nó bảo là má ơi, con bị bệnh rồi, con đau bụng lắm, con phải đi bệnh viện. Thì bệnh viện siêu âm nói là con sỏi hai bên, một bên là 9 ly, một bên là 6 ly. Rồi bác sĩ cho con uống thuốc về 10 ngày để theo, 7 ngày thôi, 7 ngày để theo dõi. Thì lúc đó uống từ từ rồi nó hết. Sau đó khoảng độ 3 tuần nữa, tự nhiên nó lại đau nữa, nhưng mà nó lần này nó giấu con, tại vì nó đang làm ở trên Sài Gòn này, nó không có nói. Rồi nó lại vào bệnh viện nữa, thì bệnh viện nói là bây giờ con phải nhập viện để tán sỏi, bởi vì sỏi của con lớn lắm. Thì nó nói là thưa bác sĩ là con không có ở được, con phải đi làm. Nó tưởng như lần trước đó là uống thuốc rồi nó hết. Rồi bác sĩ cho uống thuốc 7 ngày thì mới uống được có 4 ngày thôi. Tự nhiên chiều hôm thứ bảy đó nó điện thoại về cho con, nó bảo má ơi con bệnh nặng rồi, con đi tiểu ra máu. Thì lúc bấy giờ con mới biết, con vội vàng con lên xe Phương Trang, con lên này. Trên này thì hai mẹ con nhập viện là sáng ngày hôm 19 là ngày Chủ nhật, ở bệnh viện 4 ngày. Thì bác sĩ ngày hôm sau bác sĩ cho CT. Bác sĩ nói là bây giờ phải CT, mà CT là nó có cái thuốc cản quang gì đó. Trước khi CT là người ta bắt con ký vô. Con hỏi tại sao lại phải ký, thì bác sĩ nói là trong một 10.000 ca thì có một ca có thể là gây sốc thuốc, là dẫn đến tử vong không cứu được. Thế con sợ quá, con khóc, con bảo cái này con không dám ký đâu, để con gọi điện về cho chồng con đã. Rồi con gọi về cho chồng con với lại một đứa em làm bác sĩ, thì nó la con, nó bảo là nguyên tắc phải ký như vậy, nếu không ký. Dạ vâng. Rồi bắt đầu đến ngày hôm sau là CT, thì CT cho biết là rất nhiều sỏi lớn rồi, hai bên coi như là con buồn lắm rồi, bệnh viện không có dám tán. Rồi ở đó
sỏi ở đâu?
Dạ sỏi hai bên thận, tức là hai quả thận đều có sỏi, sỏi 9 và sỏi 6 ly. Rồi lại còn nhiều sỏi nữa chứ không phải là 1 9 1 6. Cái ở đó 4 ngày con không thấy đỡ, con sốt ruột quá, con mới xin chuyển sang bệnh viện Bình Dân. Tại Bình Dân thì nói là chị, dạ. Sau Bình Dân xét nghiệm 1 ngày trời, con không thấy cục sỏi nào hết. Và cuối cùng là kết luận viêm bàng quang. Con nghĩ là chỉ có lòng thương xót Chúa thò tay vào lấy các cục sỏi to nhỏ đó ra thôi, chứ không có thể nào mà 3 lần ở bệnh viện quận 1 là có sỏi lớn như vậy. Mà tại sao qua Bình Dân xét nghiệm 1 ngày đến buổi chiều là biết hết kết quả là chỉ có viêm bàng quang thôi. Sau đó Bình Dân cho thuốc về uống 3 ngày hết luôn.
Rồi làm sao mà chị biết được lễ giáo điểm Tin Mừng Mãi từ Long Xuyên ở trên đến đây để cầu nguyện và làm chứng cho Chúa?
Dạ thưa cha, con đến đây được lần này là lần thứ 4. Lần đầu tiên là con được anh chị con hôm nay cũng có đi, nói là Hằng ơi lên cha Long giáo điểm Tin Mừng xin ơn được lắm. Lúc bây giờ thì thực sự là gia đình con chưa có bệnh mà cũng khỏe rồi. Con bảo với chị là con chưa đồng ý đi đâu. Con bảo là để yên, em xin công việc của em làm. Nếu được chuyến này thì em mới lên em tạ ơn lòng thương xót. Cuối cùng sau ngày hôm đó là được liền. Thế con mới trả lời với chị là chị ơi em được ơn rồi. Thế chị cười, chị bảo là chẳng có ai như Hằng hết. Được ơn với đi tạ ơn chứ không đi xin ơn. Đó là lần thứ nhất. Sau đó là con lên con xin cái gì được cha, cái gì cũng được mà con không dám nói sợ cha la.
Nói đi, tao không la đâu.
Tức là con xin công việc làm ăn, con xin 10.000 được 10.000, 4.000 được 4.000, thậm chí 10 triệu được 10 triệu. Mà con xin hình như là con xin 30 triệu thì được là 30 triệu, con xin 40 triệu tháng vừa rồi con đi là hôm... hình như hôm mùng 7 thì phải. Con xin 40 triệu, con được đúng 40 triệu. Con sợ cha la, nhưng mà cha cho phép con dám nói.
Con đưa hết rồi cha không la. Rồi con được ơn gì nữa?
Dạ, đấy, con chỉ được ơn như vậy, nhưng mà đại khái là với bệnh ấy thì gia đình con Chúa ban cho khỏe mạnh là mới cái thằng con của con như vậy. Nhưng mà bây giờ con xin cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cha, con nhắn tin cho cha nhiều lắm. Mà con khỏe mạnh rồi, bây giờ con xin cha cầu nguyện cho con tất cả các cái bệnh hoạn của hai đứa con.
Hallelujah! Rồi, bây giờ cha gửi cho con cái máy này, cha về đưa cho cái thằng mà nó sỏi thận đó nha. Để cho vậy nó nghe, để nó biết lớn lên trong tình yêu của Chúa. Vì những bạn trẻ ngày hôm nay đôi khi là được khỏi bệnh, nhưng mà đôi khi lại nghĩ rằng hên, lại nghĩ rằng đó là thuốc khéo, thầy giỏi. Nhưng mà họ quên mất rằng đó chính là Chúa chữa lành cho họ. Xin Chúa chữa lành cho con, đi về bình an. Nhưng này có kêu ca giỏi lắm, kêu quá. Rồi các bạn trẻ nào nữa không? Các bạn trẻ nào nữa mà lên để làm chứng cho Chúa? Các bạn trẻ nào nữa không ạ? Rồi, mời bạn lên đây. Tại vì thánh lễ với trẻ mà cho những người trẻ lên cái, cho nó phấn khởi lên. Rồi.
Hôm nay con được ơn của Chúa nhiều lắm, nhưng mà cái ơn của con gần đây là ơn của cha con ở ngoài Thanh Hóa, quê ở ngoài Bắc. Thì con lấy chồng ở trong đây được... cha con bị bệnh thì các em con và các anh chị của con đó là điện vào bảo là con phải về để hậu sự cho cha. Thì con lúc đó con cũng mất bình an, cho nên là con vội vàng, con cũng chưa có định về thì con đang còn chần chừ, thì thím con cứ bảo là phải về đi, không có không thấy được thầy của mày đâu. Rồi con vội vàng con mới về, thì trên đường về thì em con đón con ở Bình Dương và đón xe cho con về. Thì con về tới nhà thì con hỏi về tới nhà con cũng hỏi
thôi bắn tắt thôi, cứ đón xe rồi về đến bao giờ mới xong, cuối cùng thì châu, bố con bị cái gì?
Dạ bố con bị ung thư gan rồi thận rồi đủ các thứ ở trong đường ruột á.
Rồi bây giờ sao, chết chưa?
Chưa chết
chưa
chết ạ.
Rồi bây giờ được chữa như thế thôi, đừng có dài dòng, rồi được chú chữa như thế nào?
Thưa cha thì con cũng cầu, cũng bắt chước cha là nghe máy, rồi con cũng về con lần hạt, con cầu nguyện cho thầy của con. Thì con cũng hỏi thầy con là chứ ngày xưa thì cũng được Chúa chữa lành một lần rồi, bây giờ thầy có tin không để con cầu nguyện? Thì con cũng nhờ.
Đừng có hỏi, nói kêu đừng có, thầy có tin không để con cầu nguyện, giống như là mình là người chữa lành, không, đừng bao giờ anh chị em nói như vậy, nhớ không? Đừng có bao giờ nói là tin không thì tôi cầu nguyện cho, giống như là mình là người ban ơn, không có được. Bây giờ chỉ nói là hãy tin đi rồi con cầu cùng với bố cầu nguyện để Chúa chữa lành. Có một số người đi cứ nói để tôi cầu nguyện cho, cái đó là mình dễ nâng mình lên. Mà Gioan bài tin mừng ngày hôm nay nói là đứng đến sau tôi quyền năng hơn tôi không đáng cởi quai dép cho người. Cho nên anh chị em mình dễ bị cái đó là cứ nói tin đi rồi tôi cầu nguyện cho, giống như là mình là người ban pháp, giống như mình là người mình ban ơn. Đừng bao giờ nói như vậy, nhớ không? Chỉ có Chúa là trên hết. Tôi không đáng cởi quay dép cho người, và tôi Trần Đình Long cũng không đáng cởi quay dép cho người, tức là anh chị em đây là con người, là anh chị em đây. Tôi Trần Đình Long, linh mục Trần Đình Long không đáng cởi quay dép cho anh chị em giáo dân đâu. Không những là Chúa Giêsu như vậy mà đối với người khác cũng thế, tôi chẳng đáng gì cả. Cho nên Chúa có bảo tôi cầu nguyện cho anh chị em thì tôi cũng chỉ nói rằng lạy Chúa, việc của con là con cứ cầu nguyện, còn Chúa ban như thế nào tùy Chúa và tùy theo lòng tin của họ vào Chúa như thế nào. Chứ đừng có bao giờ mà có tin không thì tôi cầu nguyện cho, làm như là tôi là người ban ơn. Cuối cùng thì bố con được như thế nào? Vắn tắt, cuối cùng bố con như thế nào?
Bố con không chết mà con được chị dâu con điện vào là bây giờ bố con đã sống và cũng ăn được mỗi bữa một tô cơm rồi.
Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Hallelujah. Người phải không nhớ rồi thấy chưa? Gioan nói người tức là Chúa Giêsu đó, Chúa phải lớn lên, Chúa phải lớn lên. Lớn lên hạ xuống sao được? Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Nhớ như vậy, nhớ như vậy. Chúa phải, tôi phải, người khác phải. Lại bắt đầu sợ ấy chưa? Sợ người khác lớn hơn mình nữa chưa? Chúa thì sẵn sàng cho, Chúa muốn lớn nhiều thì Chúa lớn, không sao hết vì lời Chúa mà. Còn con nhỏ cũng không sao, nhưng mà người khác thì con không chịu. Các bạn thấy không, cái tôi của mình nó kinh khủng lắm. Cái tôi của mình nó kinh khủng lắm, chỉ muốn tôi phải, người khác thì đó đó cái đó đó. Chỉ muốn như vậy thôi, tôi phải lớn lên còn người khác phải nhỏ lại. Đây cha gửi tặng cho con cái máy này, con về con gửi cho thầy của con, gọi là thầy đúng không? Đây, đây là cầm lấy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, mà ngày 13 mỗi tháng anh chị em nhớ đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ. Chúa chúc lành cho con. Đi lên đường. Rồi bạn.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Trần Thị Nguyệt, con đến từ giáo xứ Thái Nguyên Đại Từ ạ.
Thái Nguyên ở đâu?
Ở ngoài Bắc ạ.
Ở giáo phận.
Giáo phận giáo xứ Đại Từ ạ.
Giáo phận nào? Tỉnh nào?
Tỉnh Thái Nguyên ạ.
Ở Thái Nguyên. Rồi chúng ta con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Dạ con làm thợ sơn ạ. Con năm nay 34 tuổi ạ.
Thợ sơn.
Dạ.
Sơn gì?
Sơn nước ạ, sơn tường trang trí ạ cha.
Con leo lên con sơn.
Dạ.
Sơn thứ thiệt rồi. Rồi con được ơn gì của Chúa nói mọi người nghe.
Dạ, thưa cha, con được ơn cách đây 3 tuần nhưng mà ơn này là con nói là để chồng con hơi buồn ạ. Nhưng mà đấy là hôm đấy nhờ có Chúa cứu con nên con còn vẫn đứng ở đây ạ. Thưa cha, cách đây là 3 tuần là chồng con có một người mẹ nuôi ở trên Gia Lai ấy. Thế là có cưới con gái, thế là chồng con lên đấy đi đám cưới, thế con ở nhà con đi làm ạ. À, chồng con đi làm về trời mưa to lắm, con ướt hết, xong rồi con về con gọi điện thoại cho chồng con. Trên đấy ngày xưa chồng con cũng có làm lên đây mấy năm, xong rồi chồng con có quen một cô gái ở trên đấy ạ. Thế là chồng con lên đây đi đám cưới, thế là gặp lại người yêu cũ ạ. Thế là con gọi điện thoại cho chồng con, thế là kiểu như là chồng con không tắt máy. Thế là vô tình con nghe được chồng con đang nói chuyện người yêu cũ, thế là hai người nói chuyện xong rồi hai người đã
thôi đừng nói chuyện, làm gì kệ nó,
đã quan hệ với nhau ạ.
Kệ ta.
Thế là con buồn quá, con sốc quá, thế là con lúc đấy người con sốc quá, con không thể khóc được, con không nghĩ là chồng con lại phản bội con như thế, là con rung hết người, thế là con không thở được, thế là con ôm ảnh lòng thương xót Chúa vào trong người con, thế là từ từ con thở lại được ạ. Ôi cha, lúc đấy con sợ lắm, con khóc còn không ra tiếng ấy.
Thưa anh chị em, rồi cuối cùng thì bây giờ gia đình con thế nào?
À, bây giờ thì về vợ chồng con nói chuyện với nhau, thì giờ con đã tha thứ với chồng con ạ.
Chồng tôi phải đó, thấy chưa? Anh chị em thấy không? Nhất định chỉ có Chúa thì lớn, còn nhất định người khác không phải cho lớn. Nếu mà sống trong một gia đình mà vợ chồng biết nhường nhịn nhau, chồng tôi phải, còn tôi thì tập thử như vậy coi được không? Được không? Vợ tôi phải, mấy ông hô to lên, bây giờ mấy ông này, vợ tôi phải, còn tôi phải, bây giờ mấy bà, chồng tôi thì, còn tôi thì, bây giờ ông cha này, giáo dân thì, còn ông cha Long thì. Đó. Anh chị em mình, nếu mà trong một gia đình, trong một giáo xứ, trong một cộng đoàn, trong một cộng đoàn cũng thế, bề trên thì phải, bề trên mà lớn là chuyện đương nhiên rồi. Được bề trên là lớn lên là chuyện đương nhiên rồi, mà bề trên phải, nhỏ lại không bao giờ nữa, mà bề dưới thì, bề trên phải, cứ vậy thì coi tổng thống thì, nhỏ lại còn dơ lên cho ông lên làm gì. Người dân thì, tổng thống thì, người dân nghèo thì, ông vua công chúa thì, cứ như vậy thử coi mình làm xáo trộn hết lên. Đức Giáo Hoàng nói với các người, nói với người trẻ là chúng ta phải đặt lại vấn đề, xáo lại, xáo trộn lại những cái vấn đề, những vấn đề mà lối mòn quen ngày xưa nó như thế nào, bây giờ mình phải đổi ngược lại. Thưa anh chị em, cái cô này, cô kể cái chuyện gia đình cô ấy, chuyện đó là cũng xảy ra rất nhiều nơi trong các gia đình. Cũng may mà chồng đi ăn chả, con ở nhà có ăn nem không?
Dạ không ạ.
Thế con ăn cái gì?
Con tha thứ cho chồng con ạ.
À, thưa anh chị em thấy không? Còn nếu mà chồng đã lớn lên như vậy mà vợ cũng bảo ông lớn thì tôi cũng lớn, ông ăn chả thì tôi đi ăn nem, coi như là tèm lem hết. Nó tèm lem hết. Và người chồng thấy được cái điều đó, quay trở về và vợ tha thứ cho chồng. Vì biết đâu rằng cũng có lúc mình cũng sẽ ngoại tình với chồng mình thì sao? Thế không ạ? Ai mà biết chắc sao ông lại cười? Sao bà lại cười? Bà có biết chắc là lúc nào bà có chung thủy không? Tôi có biết chắc là lúc nào tôi cũng chung thủy với Chúa không? Không. Được ngày hôm nay ta biết ngày hôm nay, ngày mai không có ơn Chúa tôi cũng có thể sa ngã, cũng có thể cởi áo dòng, cũng có thể làm bao nhiêu cái chuyện bệnh bạ tội lỗi khác. Cho nên thưa anh chị em, phải để cho Chúa lớn lên trong chúng ta, ta nhỏ lại. Trong một gia đình mà người vợ khiêm tốn nhỏ lại thì người chồng cũng sẽ nhỏ lại. Còn nếu mà vợ dương lên, phùng mang trợn má lên thì chồng cũng phùng mang trợn má lên. Không ai nhượng ai, không ai nhịn ai cả. Cho nên thay vì người chồng có thể ở nơi nào đó đang ôm một bóng hình nào đó, thì cái cô bé này, cô ấy ở nhà cô ôm ai? Ôm ai? Ôm ai?
Ôm lòng thương xót Chúa.
Ông ôm lòng thương, cô ấy ôm lòng thương xót Chúa. Chứ nếu mà anh ôm người này thì tôi cũng ôm thằng kia, có được không? Được thôi. Thế gian mà, thế gian mà. Anh chị em thấy không? Các bạn thấy không? Nếu mà trong một gia đình các bạn mà người chồng đã đi làm cái chuyện mà với người thứ ba, chán cơm lại đi ăn phở, về nhà bà vợ cũng chán bún bò đi ăn bún riêu thì cũng hề tiền. Mà chị ôm chặt lấy lòng thương xót Chúa, trong bất cứ hoàn cảnh nào ôm chặt lấy lòng thương xót Chúa. Và chị nói rằng chị tưởng rằng chị bị chết vì sốc quá, mà cuối cùng Chúa đã cho chị ấy sống lại và vượt qua được cái thử thách này để tha thứ cho chồng. Và người chồng với người vợ đang sống trong gia đình hạnh phúc. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Bây giờ cha nhờ con làm cái công việc này nha. Con về con tặng cái máy này cho chồng của con, máy 365 bài giảng. Về con nói với chồng con, nói sao?
Anh ơi, anh nghe lòng bài giảng lòng thương xót Chúa để biết tôn trọng gia đình và gìn giữ gia đình bé nhỏ, đừng để cho nó xảy ra thì con cái.
Lại lôi chuyện cũ ra nữa rồi, thấy không? Đó, các bà bảo tha thứ mà không quên, forgive mà không forget. Tha thứ mà không quên, đã tha thứ rồi đừng có anh dây dứt nhắc lại. Anh ơi, anh nghe cái máy này để anh biết nghe lòng thương xót Chúa, để anh tôn trọng và đừng có để chuyện cũ xảy lại. Chuyện cũ là chuyện nào? Chuyện cũ là chuyện nào?
Dạ con đã tha thứ rồi ạ, con không nhắc lại nữa.
Tôi đừng có nhắc lại chuyện đó nữa, tôi không thích.
Dạ.
Nữa chưa?
Con nhớ rồi ạ.
Để nói lại.
Anh và nghe lòng thương xót của Chúa để biết sống theo Chúa.
Đừng có để biết sống theo Chúa, lại dạy dỗ rồi, đừng. Cứ làm như là trước giờ tôi không sống theo Chúa, sao bây giờ tôi phải đưa cái máy này về để tôi sống theo Chúa, anh chị em thấy không? Chúng ta dễ cứ dạy khôn người khác, rồi cứ làm như là mình đạo đức hơn người khác, là người ta dễ bị tự ái. Tôi nói là ai cũng muốn mình lên, mình lớn lên và người khác nhỏ lại. Bây giờ mình hãy nhỏ lại để người khác lớn lên thì họ sẽ vui hơn. Để cho cha con suy nghĩ lại cho lần thứ ba, con nói thật là âu yếm, thật là ngọt ngào, mà cho người chồng nó nghe xong mà con có giằng lại cái máy nó cũng giật lại nó nghe, đó mới là ngon. Chứ đừng có ép, đừng có nói dạy khôn dạy đời người ta ghét lắm. Này nhá, bà tội lỗi lắm, tôi đưa cho bà cái máy để bà nghe đi nhá. Họ nghe không? Họ nghe không? Ông này ông hay say lắm, rồi tôi đưa cái ông máy để ông quay về với Chúa đi. Thế là ông mà say là ông chết đấy. Họ nghe không? Họ cho cái búa vào đầu. Anh chị em thấy không? Không, đừng bao giờ đưa cái máy mà lên mặt dạy khôn dạy đời người ta. Đây này, nhá, tôi nghe rồi, tôi được ơn đấy. Vậy bà nghe đi rồi bà cũng được ơn. Làm như là mình là người đạo đức hơn người ta. Rồi bây giờ con nói lời thứ ba được không con? Nha, thầy con cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần. Bây giờ là Chúa nói trong con, không còn là con nói nữa. Thì lúc đó người ta mới quay trở về. Nào, con chú ý, con xin Chúa Thánh Thần đến với con. Tĩnh tâm lại, lắng lòng lại. Anh chị em mỗi người tĩnh lại. Lắng lại coi, 30 đêm trắng là 30 đêm chúng ta tĩnh tâm, là tập lắng lại, tĩnh lại. Để khi nào mình nói cái gì là nói những cái lời để đưa người khác lên và hạ mình xuống. Đừng nói những cái lời hạ người khác xuống để đưa mình lên. Con, xin Chúa Thần soi sáng cho con, nói với chồng con, việc quên hết đi. quên hết mọi người đang trước mặt con đi, các bạn trẻ, quên hết đi, giờ chỉ còn con với chồng, đốt cái ngọn đèn, ngồi bên lò sưởi, đầy ra lò sưởi. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ, để mặc anh lang thang ôm giá băng, ngỡ thầm người yêu tới. Người yêu đang đến với con, nói:
anh ơi, vợ chồng mình nghe cái đài này để yêu nhau mãi mãi ạ.
Được chưa? Được chưa? Chỉ cần 4 câu hỏi để yêu nhau mãi mãi. Bạn giờ tấm cuốn tập săn nhờ mẹ đến với Chúa lên để yêu nhau mãi mãi mãi. Thử coi thưa anh chị em. Nào, vợ chồng mình nghe cái đài này để yêu nhau mãi mãi mà không dám nói hay sao? Vợ chồng mình nghe cái đài này để vợ chồng mình nghe cái đài này để anh chị em ở bên ngoài kia làm đi chứ đừng có để trong nhà thờ họ làm không, ở trong này yêu ngoài cái không yêu à? Yêu không? Rồi, vợ chồng mình nghe cái đài này để chúng ta nghe đài lòng Chúa thương xót để cộng đoàn mình nghe đài lòng thương xót Chúa để. Đấy, con thấy vui chưa? Rồi, bây giờ cha tặng cho con thêm một cuốn lịch. Đây, để vợ chồng mình ngắm lịch lòng Chúa thương xót nha. Đây, cuốn lịch lòng Chúa thương xót. Con về con treo trong nhà nha. Để vợ chồng mình nhớ đêm mày sớm tối cầu nguyện cho nhau nha. Để yêu nhau mãi mãi nha.
Yeah. Con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Rồi, mời bạn. Lễ trẻ chúng ta thấy có nhiều bạn trẻ lên mà chia sẻ làm chứng cho thấy rất là vui. Rồi mời con.
Dạ con chào cha, chào đoàn. Con là Maria Loan ạ.
Maria gì?
Maria Loan ạ. Con ở giáo phận Thế Bình ạ. Vâng. Dạ cho con 36 tuổi. Con vào đây con buôn bán ạ.
Vàng đô la.
Con buôn bán hải sản ạ. Vâng. Thế cha, là con bị bệnh đau đầu là 17 năm nay ạ. Nhưng mà 2 tháng nay gia đình con đi du lịch, đi vào trong này, xin ơn cha, cha đặt tay cho con. Thì trước khi trong thanh lễ thì con thấy mọi người cứ nên làm chứng, con đã không biết cha gọi nên, chả biết mình có ơn gì mà nói. Nhưng thực sự ra là con sau thanh lễ là con về thì là con được rất nhiều ơn. Là từ hôm đấy về là Chúa ban cho con khỏi tuần bệnh đau đầu ạ.
Bao nhiêu năm?
Con 17 năm ạ.
Thế anh chị em hãy tưởng tượng mình đau đầu chỉ có một phút hay là một tiếng đồng hồ là chịu không nổi, mà 17 năm, cô ấy là 36 tuổi, coi như là từ năm 20 tuổi đã đau đầu rồi, mà bây giờ suốt 17 năm như thế, bây giờ làm sao mà con biết được lòng thương xót Chúa ở đây mà con đến con cầu nguyện để Chúa chữa lành cái căn bệnh đau đầu 17 năm cho con.
Đầu tiên là cả gia đình con là đi du lịch, thế bố mẹ con điện là bảo cố gắng đi xuống lòng thương xót. Thế con đi thì thực sự ra thì con đi vào đây thì lần đầu tiên, nhưng mà đầu tiên thì con cũng đức tin con là nòng nẻo lắm, không nói thật. Nhưng mà từ khi mà con vào đây thực sự là từ không bỏ một trưa thờ lúc 3 giờ nào ngày nào con cũng đi. Mà trước khi mà con mà nói với ai nào bảo là đi thờ đi thánh thì con rất là ngại, bởi vì là mình cứ đầu xanh đầu đỏ nói không biết là người ta có tin không. Nhưng mà thực sự từ lúc con đi vào đây thì con về cái con rất mạnh bạo rất là nhiều. Nghĩa là ai con cũng có thể con nói được. Trước kia là con không dám nói được một điều gì hết cả. Vâng, mà là cái bệnh đau đầu của con là con chữa hầu như tháng nào con phải uống thuốc. Ngày nào con uống. Một ngày mà không uống là con sẽ bị không ngủ được. Và trong khi 6 năm về trước là con có bầu đứa thứ 3. Thì là con được 3 tháng là con mất đúng 2 tháng đi viện. Con không ăn một tí cơm nào. Nghe có chỉ có tiêm nước không? Thế là mọi đi khám thì bác sĩ nói là nếu phải bỏ thai đi thì con mới chữa được bệnh. Thế là con ốm quá thì mọi người bảo thôi thì bây giờ phải chấp nhận bỏ cái thai nhi đi. Thế con chồng con chở đi thì đi nửa đường là con kiệt sức không ngồi được xe nữa. Thế chồng con bảo thôi thì cứ đi lên thì gặp đức cha, xin đức cha thì nói mình ốm như thế thì là đức cha có cho bỏ đi không. Thế con cứ khóc. Khóc nhưng mà con bảo thôi cứ đi. Nhà mọi người đều động viên con phải đưa con nằm viện 6 tháng. Đến lúc đi khám thì bệnh viện bác sĩ nói là nếu mà có để cái thai này đẻ thì không sứt môi thì nổi rốn.
Cái gì?
Không sứt môi thì nổi rốn ạ. À. Người ta nói.
Bác sĩ mà cứ nói như vậy thì làm sao người ta còn tí hy vọng nào đang sống trong mùa vọng phải để cho người ta có tí hy vọng chứ. Là cô mà để cái thai này không xích môi cũng lồi rốn.
Thì cứ đi, mỗi lần sốt rét thì bác sĩ nhở, vậy sốt rét như thế này mà cứ để đẻ, mà chú ban cho con đẻ được em bé đây là dưới 6 tuổi, rất là xinh và ngoan ạ.
Có xích môi không?
Không ạ.
Có lồi rốn không?
Dạ không ạ. Thì chú là cha con được rất nhiều ơn từ lúc con vào đây, con kể không thể hết xuyết được. Vâng, còn một cái cô là giúp việc cho nhà con là cô đi đạo Phật. Thế con về con cho cô cái đài, thế cô bảo chứ là cô nghe hay lắm. Thế cô cũng bị nhiều bệnh, thì ngày nào cô cũng phải đi tiêm. Thế là con bảo cô là cô cứ nghe đi, nếu cô không thuộc kinh thì cứ 3 giờ cô bảo là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Thế bà cũng làm con thế, thế là bà ấy khỏi bệnh cái bảo thôi mày chép kinh cho tao đọc cái. Ngày nào hôm nào con không đi thờ được, con đọc kinh ở nhà bà cũng nên bà đọc kinh. Thế bà cũng đang ao ước là bữa nào là cả hai ông bà vào đây để làm chứng cho Chúa. Bà ấy tên là Thơm ạ. Vâng ạ, bà ấy bên đạo Phật, bà ấy là người giúp việc cho gia đình con ạ. Con lên thật sự cha là từ lúc con đi vào đây và nào đứng sót là cha ban Chúa ban cho con rất nhiều. Bây giờ là con mọi công ăn việc làm thì Chúa soi đường chỉ lối cho con. Trước kia thì con buôn bán ngoài Bắc, nhưng mà con đi có một tháng vào đây là Chúa nghĩa là đi đâu cũng có người giúp đỡ. Những người nợ con từ 600 triệu cho đến 400 triệu giả con hết luôn. Thật sự nếu mà có con thì chỉ là mấy chục triệu nữa thôi. Mà con chỉ trước khi nhà con đi đòi nợ, con bảo nhà con này, trước khi anh đi vào đây thì anh phải đi xuống cha đã, xong rồi anh kêu xin đã. Xuống đây không gặp được cha, nhà con nhắn tin cho cha xong 3 giờ người ta bán tiền tài khoản luôn ạ. Vừa nhắn tin lúc 12 giờ thì 3 giờ người ta bán tiền tài khoản cho nhà con luôn.
À, thưa anh chị em, bây giờ câu hỏi cuối cùng là có lẽ là đức tin của con hồi xưa nó lỏng lẻo lắm. Rồi từ khi mà con đi du lịch rồi sao mà con chấp nhận. Thưa anh chị em, các bạn trẻ là chúng ta đi du lịch, thường là đi du lịch là phải đi chỗ biển, đi chỗ núi, tắm biển, leo núi, leo đồi. Có ai đi du lịch mà ghé vô nhà bè không? Không, cùng lắm mà ra Cần Giờ, ra câu cá, tắm biển ngoài Cần Giờ. Chứ ai chẳng ghé vô cái nhà bè, nhà bè này, rồi lại ghé vô tới cái giáo điểm tin mừng này, chốc bà tó này. Thì tại sao mà con lại có thể đến đi du lịch mà con chấp nhận con ghé vô cái nhà bè này? Và trước đó đức tin của con lỏng lẻo ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thì là con thì trước kia thì con cũng mọi người nghe nói con không có tin, nhưng mà từ lúc trước vào thánh lễ đây là con cũng chưa có tin lắm, con nói thật. Nhưng mà trong lúc mọi người nên làm chứng, con ngồi dưới bên dưới là nước mắt con nó cứ dàn ra, con không hiểu sao nó cứ dàn ra. Thế từ lúc đấy về nằm, con đi đâu bất cứ đi chỗ nào con cũng nói, kể cả già trẻ con cũng bảo cố gắng mà đi, không đi tiếc, đi một lần là muốn đi hai lần. Về con đi lần này là thứ ba rồi, con đưa cả bố mẹ con vào đây. Bố con là bị bệnh ung thư và đây cách được 3 hôm rồi, nhưng bố con cũng muốn đi làm chứng cho Chúa, vì là bố con hôm trước là rất là ốm, là con định đưa bố con ra bởi vì sợ bố con chết trong này. Nhưng mà Chúa ban cho bố con xuống lần thứ hai về, bố con khỏe, đang ao ước được nên để làm chứng cho Chúa để thứ hai bố con về ạ. Bố con Phạm Hữu Trí ạ. Bố con hơn 60 tuổi. Bố ơi, bố lên đây bố ơi.
Hallelujah. Anh chị em, chúng ta thấy nếu một khi mà người ta đã được ơn rồi thì Chúa ban vô vàn ơn phúc cho người ta. Phải không?
Vâng ạ, bố con ạ.
Chúa ban muôn vàn ơn phúc cho mình. Mà thưa anh chị em, ta thấy trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói rằng là Chúa kiên nhẫn đợi chờ để con người được ơn cứu độ. Chưa có ngày phán xét, chưa có ngày cánh chung, là vì Chúa đang kiên nhẫn, Chúa đang đợi chờ. Nếu mà Chúa không đợi chờ, nếu mà Chúa không kiên nhẫn, nếu Chúa không có lòng thương xót, Gioan Tẩy Giả đã gọi từ cách đây hơn 2000 năm là hãy sám hối, hãy dọn đường cho Chúa, hãy quay trở về. Và Chúa Giêsu đã xuống thế, xuống trần gian này hơn 2000 năm rồi mà con người ta đến ngày hôm nay vẫn chưa quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Phaolô bảo Chúa còn khoan nhãn, Chúa còn đợi chờ là vì để cho con người ta có cơ hội, có cơ may mà quay trở về. Nếu không, giờ của lòng thương xót chấm dứt, và giờ của sự công thẳng, giờ của sự công bằng, con người ta không còn cơ hội, không còn hy vọng cứu độ đâu. Cái cô bé này vừa mới chia sẻ cho chúng ta thấy rõ đức tin lỏng lẻo, và đến đây rồi mà đi lễ rồi mà vẫn không chịu tin. Nhưng qua những chứng nhân, cô ấy ngồi dưới, nước mắt chảy ra và thấy Chúa ban ơn cho mình. Và về càng ngày từ đó thì ơn lành Chúa ban, 17 năm nhức đầu, công ăn, việc làm, sức khỏe, và cuối cùng là người bố bị bệnh ung thư cũng được Chúa chữa lành đang đứng đây. Ông tên là gì?
Dạ, con là Vinh Sơn Phạm Hữu Trí ạ. Con ở ngoài Thái Bình, giáo xứ Thanh Minh, Thái Bình ạ. Con này bị bệnh ung thư, cha là con bị 2 năm nay, hơn 2 năm nay cha là khi con lên đến viện là coi như họ trả về bệnh viện ung thư ở bệnh viện Hà Nội là trung ương ấy là trả con về. Thế con cái con nói ung thư cho con. Thế mà rồi là cuối cùng là con là cũng mà con thôi, con cha thứ con đến kêu con mà thôi, con chết thì con chẳng sống đâu. Thế cuối cùng là con từ đó đi thì Chúa thương cứ từ từ con hồi phục được đến là hơn 2 năm. Thế là con bám mà lòng thương xót thì con lại tổ chức tại gia đình con là 40 người và con là đọc kinh được hơn hai năm nay là tại gia đình con là cứ 1:30 là bà con đọc. Thì từ ngày đó đến giờ là con đã hồi phục vừa rồi thì là con bị tiếp lại là lên viện là Thái Bình là trung ương là họ trả về. Thì là con về là con trên ban là con tỉnh là con điện là con vào trong ấy luôn, hai vợ chồng con vào. Thì con nó mới vào làm ăn trong này được có tháng vậy, thế là có cơ sở là con vào đến này là đến này con đi lễ này là được 3 chủ nhật ở đây. Thế này thứ hai này là con chúng con thu xếp vợ chồng con ra ngoài Bắc thì cảm ơn Chúa gọi là gìn giữ soi sáng cho con là con đã bớt được bao nhiêu bệnh tật và con khỏi. Bây giờ gia đình con là con đi trong này nhưng mà vẫn 40 người nữa, cứ đọc 30 người hoặc 25 người là đọc cứ được là 40 phút này nhà con đều tại từ đó giữ giờ là giữ kinh tại gia đình. Chúa cứu con là không có lòng thương xót thì chắc còn thối nâu rồi chứ.